Dạ, xin kinh doanh. Dạ, tôi có một câu hỏi là nghe một số vị thầy ở dưới nhà con có nói là sống là thác, sống là lưỡi thác là về. Dạ, xin thầy nói rõ cho con nghĩ này.
Câu đó, đó là dịch nghĩa nôm na từ chữ Hán sanh ký tử quy, sống là tạm bợ trên dương gian vài chục năm, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Đây là quan điểm của Nho giáo và khác hoàn toàn và không được đạo Phật chấp nhận. Theo Đức Phật thì sau khi con người tắt hơi thở đó, thì trung bình trong vòng một vài tích tắc thôi là con người đã có mặt trong bào thai của người mẹ, và chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Những tình huống như là tiếc nuối, rồi sợ hãi, rồi bám víu vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức và tự tử đó, thì thời gian tồn tại đó cũng nhiều nhất đó là vài tiếng đồng hồ. Và trong tình huống đặc biệt nhất đó, thì theo kinh Địa Tạng thì người chết chỉ tồn tại 49 ngày thôi, sau đó là có mặt ở trong bào thai. Do đó không có chuyện âm phủ với lòng đất, cho nên tất cả các người chết phải tái sinh. Còn sống là sống tạm thì cái đó có thể chấp nhận được ở một phương diện tương đối, có nghĩa là không ai có thể sống hoài mà không chết, vì đã sinh ra và bệnh và chết đã trở thành là quy luật. Và bắt đầu tư duy về cái câu hỏi đó đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu. Và sau khi đi tu giác ngộ thì cái câu trả lời cho vấn nạn dẫn đến động cơ đi tu của Đức Phật đó, đó là chết là một quy luật thôi. Và từ đó Đức Phật mới chủ trương rằng là trong thời gian sống mấy chục năm tưởng là dài nhưng thực ra rất là ngắn ngủi của một kiếp người, do đó hãy tận dụng thời gian đó để làm các công việc mang ý nghĩa nhân vật, để mỗi khi chúng ta nghĩ đến các hành động cao thượng đó, chúng ta cảm thấy lòng hân hoan, hạnh phúc tràn đầy bởi những gì mà chúng ta đã hiến tặng cho cuộc đời. Do đó người có quan niệm sống là tạm bợ vài chục năm sẽ dễ dàng không chấp vào các sở hữu vật chất của chúng ta. Sở hữu vật chất chúng ta chỉ là sở hữu của mình trong vòng vài chục năm theo luật định thôi. Sau khi chúng ta chết thì không ai có thể mang sở hữu vật chất và thậm chí là người thương, người thân của mình đi theo với cái chết. Chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả mọi thứ còn lại. Và bằng nhận thức này đó thì 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã dạy chúng ta hiến tạng và hiến xác cho khoa học rồi. Thời điểm đó thì Đức Phật dùng cái niệm là bố thí nội tài. Nội là bên trong, tài đây là tài sản, tài sản bên trong tức là thân thể này. Nó đó là với ngoại tài, chứ là tài sản vật chất bao gồm động sản và bất động sản. Vào thời đó thì chưa có cái kỹ thuật lắp ghép tạng, nhưng nhận thức Đức Phật đã đi trước. Và trong mấy thập niên trở lại đây, sự phát triển của y khoa hiện đại đã làm cho khái niệm bố thí nội tài lại càng có ý nghĩa nhân sinh hơn. Cách đây 2 ngày, tức là ngày 29 tháng 11 2014 ấy, thì tại chùa Giác Ngộ chúng tôi đã khởi xướng và đón nhận được 131 người hiến xác tập thể cho nghiên cứu y khoa cho trường Đại học y Dược Phạm Ngọc Thạch. Có lẽ đây là cái lần hiến xác với số lượng người tham dự nhiều nhất, mà tôi tin rằng đó là những người tham dự đó đã nghĩ rất rõ rằng là thân thể này không phải là tài sản sở hữu của họ lâu dài, và nó cần phải bỏ lại thay vì trở thành một cái xác thiêu thành tro bụi, hoặc là cái xác nằm dưới lòng đất đó, biết bao nhiêu cái con vi trùng cắn rút rỉa, thì thi thể đó đã có cơ hội cho biết bao nhiêu bác sĩ thực tập sinh nghiên cứu để tránh các rủi ro trong điều trị y khoa đối với người sống đang cần đến sự sống bình an. Như vậy là khi mình nhận thức được là cuộc sống là tạm bợ đó, thì chúng ta chẳng những không thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm với nó, ngược lại chúng ta có trách nhiệm với cơ thể này, với sự sống này, với các mối quan hệ gia đình và xã hội chúng ta đang có, và rộng hơn là quan hệ cộng đồng, quốc gia và thế giới, để chúng ta biến cho thân thể này và những gì chúng ta làm, nói, những gì chúng ta đang sở hữu được đó, trở thành là các cái công cụ và phương tiện hữu dụng cho mục đích nhân sinh. Và bằng nhận thức sống tạm bợ, chết đó thì tiếp tục tái sinh, không có mất hẳn, thì hành động cứu người, giúp đời, hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ trở thành một cơ hội để làm cho chúng ta biến cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Xin yêu câu hỏi khác. Đó là một quan niệm ăn chay thái cực, không phù hợp với tinh thần Phật dạy trong các kinh. Mục đích của việc ăn chay đó là để nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi và tôn trọng cái quyền được sống của các loài động vật yếu kém hơn mình. Ngày nay đó, dưới sự phát triển của môi trường học, chúng ta thấy là mỗi một pound thịt đó, tức là 450 gram thịt được cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì bầu khí quyển này sẽ bị tống khứ vào 280 kg carbonic, và yếu tố đó dẫn đến cái hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Ngoài ra đó, để phục vụ cho cái công nghệ thực phẩm mặn thì ta phải liên hệ đến chăn nuôi, mà muốn chăn nuôi thì người ta phải phá rừng nguyên sinh để trồng các cái loại thực vật phục vụ cho chăn nuôi, cho nên nó dẫn đến ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Công nghệ thực phẩm mặn đã làm cho trái đất này nóng hơn, và nếu không ngừng lại nó bằng cái sự tiết chế trong ăn uống đó, thì theo Phật giáo đó là hành tinh chúng ta rất khó có thể tồn tại lâu dài đó. Cho nên dưới góc độ này đó, thì những người ăn chay đó theo đạo Phật đó được xem là anh hùng môi trường một cách rất là tình cờ và cũng rất là có ý nghĩa. Khi mà mình ăn chay đó thì ăn chay quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải là cái chén đó chứa thực phẩm mặn, mùi tanh hôi của đó thì mình ăn không được. Đó là chấp vào sự ăn chay mà chưa hiểu rõ được cái nội dung và ý nghĩa của sự ăn chay. Và những người chấp như thế đó thì họ làm việc gì và có mặt ở đâu cũng làm cho người khác mệt mỏi theo. Còn người tu học Phật đó là phải rũ bỏ những cái chấp trước, những cái điều không quan trọng, thậm chí nó có quan trọng đi nữa cũng không có quan trọng hóa nó, để cho cuộc đời mình nó trở nên thanh thản, thoải mái, và cái quan hệ xã hội dân sự giữa chúng ta và những người khác đó cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp. Cho nên nói cách khác đó, để ăn chay đúng chuẩn đó, thì theo đạo Phật đó, chúng ta không nên ăn các thực phẩm chay giả mặn. Vì ăn chay đó là để phát triển lòng từ bi. Chay giả mặn thì cái mùi đó là mùi mặn, và hình thù của thực phẩm chay đó là đùi gà, đùi vịt, rồi con tôm, con cá, con cua, thì cái hình ảnh đó nó là đang nhai các con vật mặn bằng thực phẩm chay, do đó nó hư cái tâm của người ăn chay, do vậy ăn chay đó là không tốt. Thứ hai đó, bất cứ thực phẩm chay nào mà trải qua các chế biến đều không tốt cho sức khỏe. Đạo Phật khích lệ ăn chay bằng các thực phẩm tươi sống mà, hoặc là mới nấu là ăn liền, chứ không phải qua cái công nghệ chế biến đó. Do đó ăn chay đơn giản, nó gần với thiên nhiên, vừa hỗ trợ cho sức khỏe, sắc đẹp, rồi bền vững và nhiều yếu tố cao quý khác. Hoa Kỳ là nước hiện nay có 10% người ăn chay trường, tức là phá kỷ lục so với phương Tây. Còn Ấn Độ thì có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Đó là cộng đồng người ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. vì họ thấy được cái yếu tố sức khỏe cho bạn trai, họ thấy được cái giá trị đạo đức và tâm linh cho bạn trai, nhưng họ không chấp vào những cái vặt vãnh như là chén đũa của thực phẩm mặn để không làm rối loạn tâm của họ và không làm phiền ở những người khác. Còn tu á, thì theo Phật giáo không phải là tu tại tâm. Cái giới từ ở đó hay là chữ tại đó là cần phải bỏ đi, tu tâm dưỡng tính để thay đổi các hành vi, thay đổi lối sống từ tiêu cực sang tích cực, từ khổ đau thành hạnh phúc. Còn tu ở tâm á, là không thể tu được, phải tu tâm chứ không thể tu ở tâm. Tu á, thì đâu phải có không gian rõ ràng, cũng giống như học á, là phải học ở trường, học ở thư viện hay là ở nhà, chứ không phải học ở tâm. Thì tu cũng như thế. Thì nhiều người không hiểu được đạo Phật đó, họ cứ nói đơn giản là tôi tu ở tâm cho nên tôi không cần đến chùa, tôi không cần là đọc kinh, tôi không cần phải nghiên cứu triết học đạo Phật, không làm gì hết, chỉ cần ở trong lòng thôi. Rốt cuộc rồi đó là họ đứng yên tại chỗ và không có thay đổi được tâm tính, cố chấp, thậm chí dân gian thường biếm nhẹ họ là miệng Nam Mô Phật mà bụng chứa bầu dao găm, là ám chỉ cho những cái thành phần tu cố chấp và tu sai, hiểu sai về minh triết của đạo Phật, cho nên dẫn đến cái hậu quả rằng là bản thân họ đã làm cho người khác hiểu sai về đạo Phật, và thái độ tu như thế là nên tránh. Xin yêu coi khác. Có một câu hỏi do một bạn sinh viên gửi lên. Con được biết là mỗi con người đều có tố chất để thành công bằng việc tìm ra niềm đam mê của chính bản thân mình. Thầy cho hỏi làm thế nào để tìm ra được đam mê thật sự?
Nỗi đam mê không phải là yếu tố của thành công.
Vì đam mê nó có hai phương hướng. Đam mê cái tiêu cực dẫn đến hậu quả sai, xấu, thậm chí có thể bỏ học tới chừng. Chẳng hạn như là đam mê rượu chè, rồi ma túy, thuốc lá, đam mê game điện tử, đam mê hưởng trái cấm theo công thức là thổi gạo gốc công chung, rồi đam mê các không gian vỉa hè đường phố và nhiều cái đam mê tiêu cực khác, chắc chắn là không thể giúp cho chúng ta thành công gì hết đâu. Chỉ khi nào chúng ta xác định được cái đam mê tích cực á, thì nó chính là điểm xuất phát ban đầu để dẫn đến thành công, chứ không phải là tất cả. Về phương diện đó thì trong kinh Đức Phật có đưa ra một cái câu chuyện như thế này. Chủ của một đàn lừa biết rõ được cái ngang đầu cứng cổ của các con lừa, cho nên á, mỗi buổi sáng á, chủ gắn ở trước mặt mõm lừa một bó cỏ, xin lỗi, một bó lúa nằng thơm. Vì con lừa là không có kiến thức rộng,
cho nên nó ngửi cái mùi lúa hấp dẫn ra, và nó nghĩ rằng là mỗi một động tác chân nó bước tới phía trước sẽ làm cho nó tiếp cận gần đến bó lúa và ăn được bó lúa. Khoảng cách giữa bó lúa và cái mỡ của nó là cố định, nó cứ đi và cuối cùng đích điểm mà người chủ nhân nó muốn đã đạt được. Thì câu chuyện này cho chúng ta thấy là gì? Khi mình có một cái đam mê nào đó, và đam mê đây được nghĩa là gì? Theo nghĩa tích cực, có cái mục tiêu cao quý, có những cái nỗ lực cần thiết, thì lúc đó đó bằng sự điều đặn bài bản, chúng ta sẽ có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Hình ảnh của con lừa cho thấy là nó chưa có thể tự chủ trong việc định hướng được cái nỗi đam mê của mình. Nó chỉ là một bằng bản năng thôi. Nhưng mà người chủ hiểu được cái giới hạn bản năng của con lừa, do đó phải nhận nó bằng các mục tiêu cao quý hơn. Khi nó về đến đích điểm, chở được hàng hóa cho chủ, chủ không chỉ cho con lừa này một bó cỏ nặng hương, mà còn cho nó có thể 5-10 bó cỏ như thế để tán thưởng cho nó. Và cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là khi mình nỗ lực bằng nỗi đam mê đúng cách đó, thì chúng ta không phải chỉ có thành quả là đậu trong các kỳ thi, mà chúng ta còn có một cái tương lai rất là tươi sáng. Do đó đam mê tích cực chỉ là yếu tố cần thiết thôi, chứ chưa phải là đủ. Theo đạo Phật, phương pháp là yếu tố quan trọng và quyết định sự thành công của chúng ta trong các nỗ lực trên nền tảng đam mê vốn. Để hiểu rõ được cái giá trị của phương pháp thì chúng ta hãy suy nghĩ về cái câu chuyện có thật được Đức Phật sử dụng như sau. Trong một buổi chia sẻ minh triết, có khoảng 50 thầy tu và 100 Phật tử. Đức Phật đã mời 5 thầy tu mà trước khi đi tu họ làm nghề chăn bò. Và Đức Phật đã kêu dẫn một con bò cái với một trữ lượng sữa rất là lớn, gần là 20 lít ở trong bụng của nó. Đức Phật mới kêu một thầy đó thì vắt sữa ở cái sừng, một người khác là vắt sữa ở cái lưng, một người nữa thì vắt sữa ở cái đuôi, một người nữa thì vắt sữa ở cái chân, và một cái người nữa thì vắt sữa ở cái mõm. Thì họ miễn cưỡng nó phải làm theo yêu cầu thôi. Sau 30 giây tất cả đều lắc đầu và thưa Đức Phật là: bạch Đức Phật, chúng con không thể nào vắt được sữa. Đức Phật: vì sao thế? Các vị đó đồng ta trả lời: vì vắt không đúng chỗ. Đức Phật kết luận: đây là điều mà ta muốn nói với các đệ tử, đó là nếu mình có một ước muốn và khi thể hiện ước muốn đó sai phương pháp, thì dầu cho ước muốn đó có cao đẹp cỡ nào đi nữa, nó vẫn là xa rời cái hiện thực thôi. Các vị hãy vắt sữa ngay bầu sữa của con bò,
thì sữa mới có thể gọi là có cơ hội để phục vụ sức khỏe cho con người được. Như vậy cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là tính phương pháp là yếu tố quyết định sự thành công của chúng ta. Cho nên trong cuộc đời khi chúng ta nỗ lực một cái gì đó bằng một sự quá độ để thăm dò cái đường có đúng hay không, lỡ mà phát hiện ra có con đường của mình đi đó đã sai, thì cũng đừng nên tự ái hay mặc cảm mà tiếc nuối nó. Hãy biết thừa nhận, đánh giá nó một cách nghiêm túc để chúng ta kết thúc nó và nỗ lực lại, không có tiếc nuối gì hết á. Vấn đề không phải ở chỗ là chúng ta đã đi được bao nhiêu lâu, mà là chúng ta đi như thế nào, làm như thế nào. Có làm đúng là có kết quả liền, còn làm sai đó có thể chúng ta mất 10 năm, 20 năm, 30 năm, cuối cùng là cũng hoàn tay trắng mà. Do đó phương pháp chính là chiếc chìa khóa trí tuệ mà Đức Phật muốn yêu cầu chúng ta hãy sử dụng nó đúng tình huống, để cho cái nỗi đam mê tích và sự nỗ lực tích bền bỉ của chúng ta mang lại những kết quả như ý.
Xin yêu cầu nha. Con có nghe một bài giảng của thầy nói cái chết không phải vĩnh hằng, sau khi chết mọi người được đầu thai. Vậy thầy có thể giải thích cho con rõ hơn tại sao người khác lại nói chúng ta nên làm việc thiện, tránh làm các việc ác như sát sinh, bỏ rơi con cái trong bào thai hay sau khi sinh ra? Vì nếu làm như vậy thì khi chết chúng ta sẽ bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục làm trâu ngựa, không được làm người nữa.
Cái lời ở vế thứ hai đó, nó là một cái nội dung không phản ánh đúng được bản chất của nhân quả và tiến trình chịu quả của các hành vi được chúng ta làm một cách vô tình hay là hữu ý. Theo đạo Phật Nguyên Thủy, tức là từ thời Đức Phật sống vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì trong kinh điển Phật, thà để cho cô cậu bé thai nhi này chết đi để đào thai một kiếp xác. Tình huống hai, vì là nạn nhân của các cuộc cưỡng bức tình dục, cho nên người mẹ rất là thù cái kẻ đã tạo ra cái bào thai quậy muốn này, và do vậy người mẹ trong tình huống bất bình đó đã không thể nào trải nghiệm được cái tình thương yêu dành cho đứa con ruột ở trong bào thai của mình. Trong tình huống đó nhiều người quyết định phá thai. Tình huống một á, theo đạo Phật là không cần thiết. Vì nếu như chúng ta không đủ sức để nuôi, không có đủ tình thương để bảo vệ cái bào thai được quyền được sống đó, thì trong xã hội này có biết bao nhiêu trung tâm trẻ tàn tật, trẻ mồ côi, dị tật bẩm sinh. Và họ rất hạnh phúc để làm được các công việc này. Cho nên hãy tạo cơ hội hạnh phúc cho những người đó làm công việc nuôi cái mầm sống này. Còn trong tình huống thứ hai lại càng không nên. Bởi vì đó, cha của cô cậu bé trong bào thai là một kẻ phạm, nhưng bản thân của cô cậu bé này không có tội tình gì hết. Nó đang làm người, và hãy tạo cơ hội cho cái quyền làm người đó được lớn lên. Tình huống ba, cha mẹ do hưởng trái cấm quậy muốn và không có an toàn tính dục trong lúc vào quan hệ giới tính đã dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn, cho nên muốn ém về việc đó và không muốn cho người thân của mình biết về việc này. Nhiều bạn trẻ đã quyết định bỏ cái quyền được sống của thai nhi, và đây là một trong cái nghiệp rất là nặng, bởi vì chúng ta thiếu trách nhiệm về những gì chúng ta làm. Đang khi ở trên đời này đã có biết bao nhiêu người đang bị hiếm muộn, cần được một đứa con để làm con mà lại không có cơ hội. Đang khi chúng ta có cơ hội tạo ra mầm sống thì chúng ta lại hủy diệt nó. Hãy tạo cơ hội cho những người như thế, hoặc thậm chí nếu hiểu đúng được trách nhiệm, chúng ta phải nuôi đứa con làm mầm sống ở trong bào thai của mình. Tình huống 4 là loại trừ nếu bác sĩ cho biết rằng là giữ bào thai trong cơ thể của người mẹ sẽ dẫn đến tình trạng người mẹ sẽ bị chết, thì trong tình huống này không còn sự lựa chọn nào khác, người ta phải giải phẫu người mẹ để lấy đứa con ra. Và việc giải phẫu đó có thể dẫn đến sự rủi ro, hoặc là đứa con chết, hoặc là người mẹ chết. Giả sử rủi ro nghiêng về đứa con thì việc chết này là ngoài ý muốn. Sự phá mầm sống đó là có thể chấp nhận được từ phương diện nhân đạo và từ phương diện y khoa. Tình huống khác là cha mẹ quá nghèo, nghèo đến độ người ta nghĩ rằng là nếu sanh ra đứa con này, đứa con đó sẽ bị khổ trọn đời, có thể làm kẻ ăn xin. Thì đó là những nhận thức rất là nông cạn. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đừng vì cái mặc cảm nghèo khó của bản thân mình mà nghĩ rằng là con em của mình cũng nghèo tương tự. Với nỗ lực, với chìa khóa tri thức, với phương pháp trong nỗ lực thì người ta có thể cải thiện được cái số phận, cải thiện cái nghèo, cải thiện được nỗi khổ niềm đau để có được một cái tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Cho nên đừng vì lý do đó mà chúng ta bỏ con của mình ở vỉa hè, đường phố, cô nhi viện hay là những ngôi chùa có lòng từ bi. Hãy tạo cơ hội để nuôi mầm sống đó và giúp cho mầm sống đó được hạnh phúc. Như vậy là đó là những cái tình huống mà theo đó chúng ta thấy là chỉ có một tình huống duy nhất, đó là loại trừ sự sống thì được đạo Phật chấp nhận, còn các động cơ và nguyên nhân còn lại, việc hủy một bào thai, cắt đứt cái quyền được sống của một tuổi thơ trong bụng đó đều bị lên án. Nói cách khác là đạo Phật quý trọng sự sống với tư cách là con người, vì đạo Phật chú trọng nhân bản. Vấn đề kế tiếp mà chúng ta cần phải đặt ra là lỡ mà trong kiếp người ta đã phạm cái tội hủy một bào thai thì phải làm gì đây? Thì theo đạo Phật đó, chúng ta phải chuyển nghiệp thôi. Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, thì trung bình trong một kiếp người thì mỗi chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Chỉ có người là chưa từng phá thai, có người phá thai 10 lần, cộng và chia quân mình đó là phá thai 3 lần. Hiện nay chúng ta có trên là 3 tỷ rưỡi người là phụ nữ. Và nếu tính trong thời điểm này thôi đó, nhân cho 3 lần phá thai thì chúng ta có đến là trên 10 tỷ cái thai nhi đã bị gọi là kết thúc mạng sống bởi các cái động cơ và nguyên nhân như chúng tôi vừa liệt kê. Thì chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của các cháu bé chưa được gọi là chào đời mà chính thực tế nó là nấm ruột của mình, thì nỗi khổ đó là biết chừng nào. Cho nên đạo Phật khích lệ trong mọi tình huống, ngoài trừ trường hợp loại trừ sự sống, thì thai nhi không nên được phá. Và như vậy lỡ mà phá rồi đó thì cũng không nên mặc cảm tội lỗi, vì mặc cảm tội lỗi làm cho nỗi đổ niềm đau đó lớn hơn. Chuyển nghiệp là giải pháp duy nhất. Và chuyển nghiệp như sau: theo Đức Phật đó, khi mình đã lỡ kết thúc một mạng sống thì hãy gieo các nghiệp để ban tặng cái quyền được sống. Ví dụ như một người đang chuẩn bị tự tử, và chúng ta bằng khích lệ tinh thần, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ những cái giúp đỡ cần thiết, nhờ đó mà người đó đã không còn ý định tự tử nữa, họ đang được sống lại lần thứ hai ngay sống hiện tại này. Hoặc là làm những cái việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc mạng sống, bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, chăm sóc cho con người nói chung, thì đều được xem là các nghiệp chuyển hóa cái nghiệp phá thai. Và bằng phương pháp làm như thế thì nghiệp phá thai thông qua sự lỗi trừ nhân quả được kết thúc. Còn việc lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện chỉ làm cho tâm mình được bình an khỏi cái mặc cảm tội lỗi thôi, chứ cái nghiệp phá thai đó vẫn còn y nguyên. Thì nhân đây chúng tôi xin nói thêm một ý nhỏ, đó là đạo Phật không chấp nhận số phận an bài. Số phận do chính chúng ta tạo ra. Mỗi người chúng ta là kiến trúc sư cho cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta đó là người viết kịch bản cho tương lai của mình. Và chúng ta cũng là diễn viên chính cho cái kịch bản đó. Chúng ta cũng chính là người gọi là đối thoại với cái con người chính ở trong cái vai của mình. Do đó không có gì là số phận cả. Mọi thứ do mình tạo ra bằng cái ý chí chủ quan, bằng sự quyết định, bằng hành động, bằng thói quen. Thì muốn thay đổi vận mệnh một cuộc đời, chúng ta phải nỗ lực gieo trồng trong cuộc đời mình những thói quen tích cực, những hành động tích cực, những lối sống tích cực. Nhờ đó chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng.
Thưa xin được cảm ơn thầy, con không biết có mẹ nào còn một câu hỏi nữa đúng không ạ? Nhân sinh dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con rất cảm ơn vì bài thuyết giảng của thầy rất có ý nghĩa. Và con có một thắc mắc muốn xin ý kiến của thầy, đó là liệu theo đạo Phật có cái cơ sở nào để mình tin là có ngày giờ tốt cho một con người, hay là cho một cái hành động, hay tiến hành một cái việc làm gì đó trong cuộc sống không ạ? Dạ, con xin cảm ơn.
Theo Kinh Di Giáo, người hiểu nôm na là Kinh Di Chúc trước khi Đức Phật qua đời, thì không có năm tháng ngày giờ tốt và xấu. Và trong Kinh Trường Bộ đó thì Đức Phật là nói như thế này: ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, năm nào cũng là tích cực, nếu chúng ta có lối sống và hành động tốt và tích cực. Đó là một cái quan điểm khác hoàn toàn với những gì mà chúng ta có thể tiếp xúc với các chùa ở trên toàn quốc Việt Nam hay là nhiều quốc gia khác. Tức là nhiều chùa đó thì một số thầy, một số sư cô vẫn tiếp tục làm cái công việc là coi ngày giờ tốt xấu cho bá tính. Tại vì có nhiều người người ta bị lệ thuộc tâm lý vào niềm tin sai lầm đó rất là nhiều. Nếu mà tiếp tục trực tiếp mà hướng dẫn về nhân quả rồi họ không tin, thì nhiều nơi người ta vẫn phương tiện cái khái niệm Phật giáo dùng để chỉ cho tình trạng là bất đắc dĩ phải làm vì một cái động cơ tích cực, để sau đó rồi mới dẫn dắt người ta đi vào chánh đạo sao. Như vậy là những hoạt động xem ngày giờ tốt xấu ở một số chùa đó không phải là chủ trương của Đức Phật, mà nó là cái thói quen mà một số nơi làm thôi, và điều đó là trái ngược với đạo Phật. Đạo Phật có khái niệm là thuận duyên và nghịch duyên. Thuận duyên thì dẫn đến các kết quả tốt, nghịch duyên thì dẫn đến sự trở ngại hoặc là chậm chỗ quả hoặc là bị lỗi trừ kết quả. Cho nên khi chúng ta tiến hành làm một việc gì đó mà mong cho nó có được cái kết quả tốt đó, thì ngoài việc gieo trồng chánh nhân thì Đức Phật dạy chúng ta phải để ý đến các cái thuận duyên và nghịch duyên. Phần lớn chúng ta bỏ quên yếu tố quan trọng này, cho nên rất nhiều người gieo nhân rồi vẫn có kết quả, rồi mới than vãn rằng là nhân quả là có thật. Chúng tôi xin đi một ví dụ. Khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định làm con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đến như là Tiền Giang, thì lúc đó cái con đường này nó đi ngang qua rất nhiều các huyện thị và đi ngang qua rất nhiều các đồng ruộng. Vì đây là lần đầu tiên ở miền Nam làm được cao tốc, cho nên kinh nghiệm nó chưa có, cho nên người ta đã để cho đèn điện để đường đó, cho đường cao tốc này nó chiếu sáng một ngày trung bình là 16 giờ. Mà lúa thì rất là kỹ ánh sáng cho ban đêm. Hậu quả của năm đầu tiên khi con đường cao tốc này được sử dụng đó, đó là các ruộng lúa đó bị thất thu. Các người nông dân đó khi tìm hiểu và được những nhà nông nghiệp hàng đầu Việt Nam giải thích là do đèn điện chiếu sáng ở ban đêm đó, họ đã kiện Ủy ban nhân dân thành phố và những quyền thị đi ngang qua để bồi thường cho họ hoặc là hỗ trợ vốn cho họ để coi là họ thiếu nợ. Thì cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy là người nông đó đã vay vốn ngân hàng rồi gieo hạt lúa, bón phân, tưới nước, trừ sâu bọ, nỗ lực chân lắm tay bùn từ sáng tới chiều tối, nhưng mà chỉ có một gần như nhỏ là ánh sáng đèn điện vào ban đêm thôi, thì toàn bộ nỗ lực mấy tháng trời của họ trở thành là con tôi mất hết, không có kết quả. Và nhận thức đó là buộc chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm các thuận duyên sau khi chúng ta gieo trồng một cái nhân tốt nào đó, với cái nguyện vọng tốt, với nỗi đam mê tốt và nỗ lực tốt, và điều này là không thể thiếu. Thay vì chúng ta sợ hãi năm tháng ngày giờ xấu, thì hãy tìm các thuận duyên tốt để biến mơ trở thành một hiện thực. Thì đó là cái chủ trương của Đạo Phật và chánh thống. Năm sớm ngày giờ đó thì nó không có tác dụng tốt và xấu đối với một cái người như là dân gian đã tin đâu. Nghe nói rằng là Hitler và Sarko sanh cùng ngày, tháng và năm. Hai người đó thì có hai gương mặt rất giống nhau. Hitler thì làm cả thế giới này cùng khóc, Sarko thì làm cho cả thế giới này cùng cười. Nếu năm tháng ngày giờ sinh đó mà quyết định được vận mệnh của một con người theo hướng hoặc hạnh phúc và khổ đau như mơ tính đã tin đó, thì có lẽ là cả Sarko và Hitler cùng một số phận, hoặc làm cả thế giới cùng khóc, hoặc làm cả thế giới cùng cười, chứ không có làm đối địch nhau. Thì đó là một cái minh chứng cho chúng ta thấy là năm tháng ngày giờ không quyết định cái vận mệnh của con người và không có tạo ra tốt hay là xấu như chúng ta đã ngộ nhận. Do đó Đạo Phật gốc dạy chúng ta không nên xem ngày giờ cho động thổ, khởi công, ký hợp đồng hay là bất cứ một cái gì đó mà chúng ta là tin vào cái sự hơi xuôi rủi hay là cái sự ban phước hay là ăn sủng gì đó. Hãy nỗ lực làm tốt, làm có phương pháp và tìm cách thuận duyên tích cực, chúng ta sẽ có các kết quả như ý, rất là khoa học mà cũng rất là thực tiễn. Không biết là các bạn sinh viên còn ai có thắc mắc gì không? Còn câu một câu nữa đây. Hiện nay con là sinh viên năm 4, có rất nhiều sự có rất nhiều sự lựa chọn về công việc của mình sẽ làm sau này. Vậy làm cách nào để chọn lựa đúng đắn và phù hợp nghề mà mình cần có? Chọn nghề nói chung và chọn bất cứ cái gì nói riêng là cả một nghệ thuật. Muốn chọn đúng đó thì chúng ta phải biết rõ được cái gì chưa thật sự cần thiết và cái gì đó là cái ưu tiên hàng đầu, để từ đó chúng ta mới có được một sự chọn lựa có giá trị. Ngày hôm nay có câu là gì? Có quá ít sự lựa chọn trong một rổ táo thúi. Rổ táo thì có khoảng chừng 10 trái, 17 trái, mà nếu tất cả các trái táo thúi đó thì chúng ta sẽ không thể nào có được một sự lựa chọn là có trái táo nào. Đó là sự lựa chọn nó quá ít đi, gần như là chúng ta phải chấp nhận trong cái tình huống thiếu sự lựa chọn. Trên thực tế đó thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn nghề nghiệp đó, nó phản ánh vừa là một phương pháp, vừa là một sự khôn ngoan. Bởi vì có nhiều người đó có kiến thức đa ngành, có khả năng đa hệ, chọn lựa sai lầm cái khuynh hướng đó có thể làm cho chúng ta không phát huy được tất cả những thứ cần có. Xin chúng ta hãy cùng suy nghĩ lại cái cách mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn tương lai cho mình. Tất Đạt Đa không phải là con trai duy nhất của Đức Vua Tịnh Phạn, vì sau khi sanh ra Tất Đạt Đa, Vua Tịnh Phạn còn có tái giá với người vợ thứ hai và sanh ra người con tên là Nanda. Cả hai cũng là thái tử. Tất Đạt Đa đã được Vua Tịnh Phạn trao cơ hội làm vua, cho nên phong cho ông làm thái tử Đông Cung để nó ngon. Tất Đạt Đa đã từ bỏ cái cơ hội làm vua và ông đã chọn cho mình cái cơ hội làm nhà Minh Triết. Mà muốn như thế thì ông phải sắp xếp và thuyết phục cha mình, cha đến từ chó, thì Tất Đạt Đa mới tiếp tục sắp xếp với vợ của mình là sắc đất phương trời như là hoa hậu đẹp nhất ở tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Thì lúc đầu thì bà đấu tranh tâm lý về việc hy sinh và giữ chồng, thì cuối cùng là bà đã cao thượng tạo cơ hội cho chồng mình có một cái tương lai tươi sáng với cái bọn nhà tâm linh. Bà đã dàn xếp một kịch bản mà bà đã giấu một yếu tố nhà Phật, đó là chờ cái đêm yến tiệc mọi người cùng say ngủ, bà cùng giả vờ ngủ thôi. Thì lúc đó Tất Đạt Đa đi vào trong lo phòng, giả cho người vợ với lòng biết ơn là thứ nhất, quay ra lòng cảm thấy rất là thương xót và quay lại lần thứ hai, sau đó đi ra lần thứ hai, quay lại lần thứ ba, cuối cùng tả từ trong thầm lặng Tất Đạt Đa ra đi. Thì vừa đóng cửa phòng lo lại đó, thì công chúa Dân Vừa Lao bắt đầu mới xa những giọt nước mắt trên đôi má của bà. Cho đến lúc đó mà Dân Vừa Lao mở mắt ra ôm chồng lấy chồng của mình, than giảng kêu ca, thì có lẽ Tất Đạt Đa sẽ rụng rời đây chưa mà không đi được. Trong sự lựa chọn làm nhà tâm linh để giải quyết vấn nạn khổ đau của kiếp người, Tất Đạt Đa đã chọn luôn. Vì làm vua ông ấy chỉ có thể phụng sự được cho dân của mình ở nước Sakya, mà nước Sakya chỉ là một phần 16 của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ thôi. Như vậy là làm thế nào để chọn luôn? Đó là chúng ta phải biết phân biệt được, thứ nhất sở trường và sở thích. Sở thích thì nhất thể, nó thuộc về nỗi đam mê, mà đam mê đó nó được chi phối bởi cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Còn sở trường đó là cái chúng ta học một biết mười, học ít cũng biết nhiều, quan sát không cũng có thể nắm bắt được cái nguyên lý bằng quy nạp, bằng diễn dịch, bằng tổng hợp, để chúng ta có thể trở thành một con người đặc biệt hay là nổi trội ở trong lĩnh vực đó so với chúng bạn đồng nhân lứa tuổi có cùng những cái nỗ lực giống như nhau. Xác định được sở trường và theo đuổi đó, chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn là theo một cái gạch hoặc còn là tay trái. Thứ hai, trong trường hợp mình đa hệ đa năng, không xác định rõ đâu là sở trường, thì chúng ta thử liên tưởng đến cái việc mà thôi nôi đó, cha mẹ đặt ra khoảng vài chục cái món vật dụng, mỗi món vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề trong tương lai, thì biết bé trẻ thơ đó sẽ chọn lấy một cái gì đó, cái đó phản ánh cái thói quen nghề nghiệp của kiếp trước ta. Mà dù lúc đó ý thức chưa phát triển, nhưng sự chụp lấy một cái vật gì đó cho thấy là cái khuynh hướng nghề nghiệp đó là đặc cao, thì lúc đó chúng ta có thể hỏi lại cha mẹ mình, hồi lúc mình mới sinh ra mình chọn cái gì. Như lúc đó cha mẹ trả lời là con mới sinh ra đó là chọn cái ống chích, thì chúng ta phải hỏi tiếp là lúc đó con có chọn thêm cái ống khám bệnh không? Như cha mẹ nói có thì ăn không, chứ nếu không có thể mình kiếp trước là người hút thì xì ke mà chết. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì đây là một cái hỗ trợ để chúng ta định hướng được cái sở trường trong trường hợp mà chúng ta chưa xác định sở trường là cái gì. Thứ ba, đừng bao giờ chọn bất cứ một cái khoa nào hay là một cái thiên hướng nghề nghiệp nào chỉ vì ta học chung với cô bạn hay là một cái cậu bạn gắn bó với mình vui và buồn trên từng cây số của nhà. Đa khi cái cô cậu bạn đó có thể sở trường về cái toán với con số bên mắt không có lỗi, mình đó thì rất là thờ ơ về tiền bạc, nếu chọn trường nhân siêu đó lúc thì lỗi mà chọn cùng một ngành đó là phá sản. Cho nên là bằng những cái thủ thuật nho nhỏ chúng ta có thể biết là mình nổi trội lên được làm đó để mình chọn. Và thứ tư nữa, từ lúc đó chúng ta phải bỏ qua các cái nỗi đam mê, các cái thú vui mà chúng ta tạo sách lý nói như là qua cỏ dại đâu vậy được. Đang khi cái con đường hành chuyển mình đã là điểm xuất phát và cái mục đích đó là mình đã cái điểm đến. Rất nhiều người mê những cái viên đá đẹp ở vệ đường đã bỏ cuộc đứng chừng không đi nữa, thì dù cho mình là có chọn lựa những cái đam mê đó đi nữa nó không phục vụ được mục đích. Do đó chúng ta phải biết ghét qua, bỏ qua một bên những thứ thuộc về vệ đường, còn cái công việc chúng ta là đến điểm thôi. Thì bằng bốn cái bước đó, các bạn trẻ hãy tự suy nghĩ và xác định rằng là cái sở trường của mình là cái gì để chúng ta chọn đúng nghề nghiệp đó. Nhưng mà điều cuối cùng mà chúng tôi cũng nói như thế này, có những lúc chúng ta đã chọn đúng cái nghề nghiệp của mình rồi, học đúng cái ngành của mình rồi, sở trường đó rất là đặc biệt rồi, nhưng mà ra mà không làm gì đó, nó còn điều kiện nhân viên của cuộc sống nữa. Ví dụ chúng tôi được đào tạo từ triết học Đông Tây, và cái ngành đào tạo năm thứ hai ở thạc sĩ đó chính yếu là logic học và triết học về ngôn ngữ. Nhưng khi tốt nghiệp 13 năm trở lại đây đó, thì chúng tôi lại không dạy triết học Đông Tây, cô không dạy logic học, cô không dạy triết học ngôn ngữ, mà dạy về triết học Phật giáo. Cái mà mình được đào luyện suốt cả 7 năm trời và cái mà mình đang làm có thể là nó khác nhau, mặc dù là có quan hệ, có nhiều người đó không có quan hệ gì đâu, thì lúc đó chúng ta phải đành chấp nhận cái nhân duyên cuộc sống để chúng ta làm quen cái mới. Mà đến lúc có sự thay đổi đó, nó lại giúp cho mình có một cái cơ hội tốt đẹp hơn để thành công hơn. Cho nên giữa cái mà chúng ta dự kiến và cái mà chúng ta đã đuổi được, nó đòi hỏi đến cái nhân duyên và tính hài lòng ở trong việc đó, nỗ lực để thích ứng với cái mới sẽ là yếu tố giúp cho chúng ta không bị lạc quẻ trên con đường tìm kiếm sự nghiệp và có thể thích ứng để dẫn đến sự thành công. Chúc tất cả các bạn xin được thành công.
Con xin hỏi thầy, có phải là trong 3 ngày này thầy chủ trì cũng như là để chúng tôi có thể vui như vậy với tất cả các mọi người vui hơn tất cả chúng sinh sinh như vậy nhờ muốn đi sinh con mau bình phục để điều hóa cái phương pháp để mà chúng sinh đây là được thoát khổ, thì đó là một cái năng lượng mình đây để mà
để cho hiệu lực của cầu nguyện được truyền dẫn đến người được chúng ta quan tâm, thì trước khi làm lễ cầu nguyện đó, chúng ta phải truyền thông cho người đang được chúng ta cầu nguyện được biết, chứ trước đó như là một sự quan tâm. Và cái tác dụng tâm lý trong trị liệu sẽ làm cho người bệnh cảm thấy được an vui. Đừng nghĩ rằng là người đang sống trong chế độ thần kinh thực vật đó là không biết gì hết. Các thầy, các sư cô chăm sóc sư ông trong những ngày qua đó đã phản ánh bằng những lá thơ bằng tiếng Anh phổ biến rộng rãi trên mạng. Đó là khi họ đứng bên cạnh sư ông nháy mắt. Khi họ nói, sư ông chớp mắt. Đó là động tác thể hiện sự cảm nhận, sự biết. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, người cùng với Sông Làng Mai đồng sáng lập Đạo Vạn Hạnh, vào vài năm cuối đời rơi vào trạng thái thần kinh thực vật. Mỗi khi Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam bao gồm các hòa thượng đồng nghiệp, các hòa thượng đệ tử đã từng gắn bó với trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu trong việc điều hành Đạo Phật Hạnh trước là 75 và Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đó, thì lúc đó đó thầy thị giả là Thượng tọa Thích Tâm Minh nói với trưởng lão hòa thượng rằng là có hòa thượng ABC đến thăm. Thì lúc đó là trưởng lão hòa thượng nháy mắt rất nhiều, chứ bình thường đó thì chúng ta có yêu cầu cái gì cũng không thấy nháy. Năm lần, tức là trải qua 5 năm lên thăm như thế, chúng tôi đều cảm nhận được cái động tác này. Do đó khi làm một cái khóa lễ cầu an, truyền năng lượng từ bi, mong sự bình an đến, chúng ta phải cho người được chúng ta quan tâm biết, biết để cho người ấy vui với những sự quan tâm này. Và cái năng lực trị liệu trên nền tảng đó mới thật sự có tác dụng. Các Phật tử miền Bắc đó, thì có thói quen là mỗi khi tham dự một khóa lễ cầu an hay là làm lễ quy y thì đi có một mình thôi, nhưng mà viết danh sách người thân của mình như là một sớ táo quân và không hề báo cho những người đó biết thì đâu có tác dụng. Trên thực tế thì các quý Phật tử khi hiểu đạo rồi đó thì nhớ đừng có làm danh sách cầu an gửi cho các thầy các sư cô. Đến lúc mà lời cầu nguyện nói là đệ tử chúng con tên là, mỗi người hãy tự nhẩm tên ở trong đầu bản thân mình và người thân, những người được chúng ta quan tâm là đã đủ rồi. Như vậy nó chỉ diễn ra trong vòng 3 giây là đã xong. Chứ còn nếu vào những khóa lễ mà đêm nào nó cũng đông giống như là ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch á, thì chùa Giác Ngộ thôi là đã có 30 quyển tập 100 trang, mỗi một trang là 20 tên, thì đọc biết chừng nào cho hết. Nhiều Phật tử chấp vào cái tên và sự đọc, nghe đến tên mình rồi mới đi về, còn không chịu nghe tên là chút lên kiện à. Bà thầy, con nãy con cúng 5 triệu, 500 ngàn, 300 ngàn mà con không nghe đọc tên. Có người cúng có 500 đồng thôi mà cầu cho chồng con được lên làm tướng, con trai con nó được đi vô học đỗ tiến sĩ, con cũng mua được thêm nhiều căn nhà mới. Cho nên nó vọng tưởng đó thì lúc mà niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật không khéo cái Nam Mô Di Đà lạc lạc đường luôn. Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần cầu nguyện thì hãy dẫn người thân của mình đến nếu họ có sức khỏe để cùng đi. Còn trong trường hợp mà nằm bệnh á, thì chúng ta phải mời các thầy các sư cô đến bên giường bệnh, và trước khi tụng khóa kinh cầu an và thay sự cầu nguyện cho bệnh nhân đó, thì các vị tăng sĩ hoặc các Phật tử đi hộ niệm á, cần phải hộ niệm, tức là hướng dẫn cái cách nghe, cách hiểu, cách hướng tâm, cách sám hối, rồi cách tháo mở những cái sự chấp trước, cách rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, cách thản nhiên để vượt qua cơn bệnh, thì cái tác dụng trị liệu cầu an trong tình huống này mới cao. Còn mà không, nó không có nhiều lắm. Do đó phương pháp sẽ giúp cho kết quả của một việc làm chân chính trong cầu nguyện đạt được thành tựu, chứ không phải chỉ là cái quyền ước đơn thuần mà đạt được. Xin điều khoản khác. Dạy chúng ta ba phương pháp. Phương pháp một, văn tuệ, tức là trí tuệ đạt được do học rộng, nghe nhiều. Sự học ngày xưa liên hệ đến cái nghe, vì lúc đó thời Đức Phật là chưa có chữ viết, Cho nên nghe nhớ thuộc lòng á, là trí tuệ được phát sinh. Và bây giờ sự học á, bao gồm là học ở trên trường lớp, học bằng kinh nghiệm thực tiễn, học bằng tư duy có phương pháp, học bằng khám phá và phát minh, học bằng sự bắt chước và nhiều phương pháp học khác. Văn tuệ đây là học Phật pháp, tức là đọc nhiều kinh, đọc nhiều sách Phật, viết chuẩn về đạo Phật. Nếu các quý vị có cơ hội đọc khoảng 10 tác phẩm căn bản về đạo Phật của sư ông Làng Mai, chúng ta sẽ không thể bị rơi vào mê tín dị đoan. Trái tim của Bụt, trái tim hiểu biết, rồi đường sư bay trắng, nếu không có thời giờ chỉ cần đọc 3 tác phẩm đó thôi, chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật và bản thân Đức Phật giảng dạy cái gì. Và giờ đọc những thứ như thế thì chúng ta có kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan rất đúng. Chúng ta có một cái xã hội quan về công bằng, bình đẳng và nhân quyền. Chúng ta có một đạo đức quan đặt lên nền tảng là động cơ trong sáng và hành động cao quý. Chúng ta có một cái tu tập quan đúng với bát chánh đạo. Và do đó chúng ta có được kết quả bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Phương pháp 2, tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm suy tư về lời Phật dạy và những chân lý cao quý khác. Mỗi lĩnh vực khoa học khi nghiên cứu thực nghiệm đúng cách thì những cái công bố mang tính cách là định luật, định lý đều được xem là những chân lý khách quan. Và có được kiến thức về khoa học đó, chúng ta mở rộng được các cái cánh cửa tri thức và sự hiểu biết. Còn tư duy về lời Phật dạy một cách có nghiền ngẫm, có phương pháp, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được bản chất của cuộc đời, các hành vi, sự trổ quả của nghiệp, sự chuyển nghiệp, rồi nỗi khổ, niềm đau, cách thức vượt qua khổ và con đường đạt đến hạnh phúc, vân vân. Cho nên tránh tình trạng đọc kinh bằng phương pháp tín ngưỡng. Hiện nay đó là Trung Quốc và Đài Loan truyền bá phương pháp tín ngưỡng hóa kinh. Chẳng hạn như là đọc một đoạn kinh, một câu kinh hay là một chữ kinh lại một lại. Đó là rất là uổng. Các nghi thức sám pháp là những phương tiện để chúng ta lễ lại. Còn đọc kinh là để hiểu được triết lý của Đức Phật. Muốn hiểu được triết lý thì không nên đọc kinh cầu phước, đọc kinh tính số lượng thời kỳ đọc, số lượng các bài kinh được đọc, hay là để tính công kể điểm với Đức Phật, mà đọc kinh để nghiền ngẫm xem trong bài kinh đó giải pháp mà chúng ta đang quan tâm Đức Phật dạy là cái gì. Ví dụ như trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Đức Phật dạy về cái cách vượt qua các cái khiếm khuyết của bản thân. Giống như một người soi gương mặt mình, phát hiện ra mụn hay dơ là phải rửa, phải tẩy son phấn để cho nó vượt qua, để tạo cái sự tự tin. Và đọc đoạn nào, câu nào chưa hiểu đừng bỏ qua, hỏi các thầy, các sư cô, hỏi các bạn đồng tu cao hơn mình, hoặc là tra khảo các bộ từ điển, tra khảo trên internet để giải quyết nó. Và đạo Phật đó, thấy rất rõ là sở dĩ người ta khổ đau là vì người ta ít học, bị mù chữ, bị mê tín, bị nhồi sọ, bị sợ hãi. Cho nên khi có kiến thức Phật và tư duy một cách có phương pháp thật là sâu sắc, chúng ta vượt qua những thứ này. Phương pháp 3 là trí tuệ do tu, tu tuệ. Chữ tu trong đây tiếng Bali gọi là bhavana, mà nghĩa đen của nó là phát triển tâm, mental development, hoặc là development of mind, hoặc là spiritualism, là phát triển tâm linh trên nền tảng là thực tập đạo đức và thiền định. Ngày nay đó, 14 trường phái của Nhật Bản, 10 tông phái của Trung Quốc, 3 tông phái tại Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên, 4 trường phái của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng hầu như là ít quan tâm đến thiền định và nghĩ rằng là chỉ khi nào tu theo tông thiền thì mới thực tập thiền định. Và đó là một cái sai lầm. Thiền định chiếm hai yếu tố bao gồm chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo. Và đây là phương pháp để giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau của tâm lý, của động cơ, của sự quyết định, để dẫn đến các hành động trở nên đạo đức hơn. Thiếu chánh niệm và chánh định thì con đường chánh đạo của chúng ta rất khó có thể được thành công. Do đó các Phật tử tại gia nên nương tựa vào lời dạy gốc của Đức Phật, phải nghe nhiều, học rộng Phật pháp bằng kinh, bằng băng đĩa, bằng sách vở, để không còn mê tín dị đoan. Còn những lời dạy của các nhà sư Trung Quốc, dầu có nói cỡ gì đi nữa mà cho rằng là chỉ cần đọc một bài kinh là đủ, ba bài kinh là đủ, chúng ta biết là trái 100% với lời Phật dạy, chúng ta không nên theo. Là một Phật tử vỡ lòng mới đi vào đạo thì chúng ta có thể đọc những tác phẩm sau đây để hiểu Phật giáo một cách chuẩn xác. Thứ nhất, Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tập 1 đến tập 3. Thứ hai, Phật pháp căn bản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tập 1 đến tập 4. Thứ ba, quyển Đức Phật và Phật pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Thứ tư, tác phẩm Đức Phật giảng dạy những gì của Hòa Thượng Rahula, bản dịch của Ni trưởng Trí Hải. Thứ năm, Phật học bách vấn của báo Giác Ngộ, gồm 3 tập, mỗi tập 100 câu hỏi. Và cuối cùng là bộ 3 tập lời Phật dạy của Đại Đức Quảng Tánh đã đăng ở trên báo Giác Ngộ, tức là trích dẫn các bài kinh nguyên thủy của Đức Phật, kèm theo là một lời nhận xét ứng dụng rất ngắn gọn. Chúng tôi tin chắc rằng là đọc các tác phẩm vỡ lòng đó, chúng ta sẽ hiểu về một đạo Phật bao quát. Muốn hiểu sâu về đạo Phật với góc độ triết lý thì các quý Phật tử nên đọc phim Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận, bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ, và nhiều tác phẩm khác như là Xã hội Phật giáo, Tâm lý học Phật giáo, Đạo đức học Phật giáo, Triết học Phật giáo, Phật giáo Hoa học, Phật giáo Xã hội học, Phật giáo và môi trường, vân vân. Tức là hiện nay các tác phẩm đó được xuất bản bằng tiếng Việt, không phải là ít tại Việt Nam. Còn ai biết tiếng Anh thì cần tra khảo các cái từ khóa bằng tiếng Anh. Chúng ta có hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản bởi các học giả nổi tiếng trên thế giới, đó là đi chuyên sâu về đạo Phật. Là các Phật tử hành trì, nếu không có thời gian, các quý vị chỉ cần đọc hai tác phẩm của sư ông Làng Mai, đó là Đường Xưa Mây Trắng, để hiểu về Đức Phật và những đóng góp của Ngài, và Kinh của Mục, tức là những giáo pháp căn bản của Ngài dưới góc độ ứng dụng là đã đủ rồi. Xin được hỏi khác. Phẩm vừa được giới thiệu đều được phổ biến miễn phí dưới dạng internet HTML, DBF ở trên các trang web. Các Phật tử chỉ cần vào trang web google.com và gõ tên các tác phẩm và tên tác giả dịch giả thì các tác phẩm đó được xuất hiện, download vào iPad, vào điện thoại thông minh, vào iPhone, vào laptop hay là desktop, chúng ta sẽ có thể đọc lại. Hiện nay đó thì những ứng dụng ở trong iPad và iPhone đó đã cho phép chúng ta đọc được gần 100 tác phẩm của sư ông Làng Mai. Quý vị chỉ cần vào App Store của iPhone và iPad, gõ chữ Thích Nhất Hạnh, chúng ta sẽ được dẫn đến một cái ứng dụng. Bấm vào ứng dụng đó trong vòng khoảng 15 phút nếu tốc độ chậm, 7-8 phút nếu tốc độ nhanh, thì toàn bộ các tác phẩm bằng tiếng Việt của Thiền sư Nhất Hạnh được nằm ở trong ứng dụng của chúng ta, và chỉ cần bấm vào đó chúng ta chọn những tác phẩm để đọc hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có làm ứng dụng tương tự, và quý vị vào App Store của iPad, iPhone gõ chữ Thích Nhật Từ thì quý vị sẽ đọc được 60 tác phẩm của chúng tôi về Phật học. Thì cũng có những cái tác phẩm dẫn dắt về Phật pháp dở lòng. Ngoài ra đó thì ngày nay đó, ngoài ấn bản sách in và ấn bản internet miễn phí, Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đã có ấn bản Đại Tạng Kinh Phật Giáo, tức là những lời Phật dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, được thực hiện dưới dạng âm thanh hóa MP3. Đây là ấn bản âm thanh về Đại Tạng Kinh đầu tiên trên toàn cầu, hiện nay đang tiếp tục thực hiện bởi các giọng đọc của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của đài truyền hình, đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là trong vòng 10 năm nữa thì tất cả kinh tạng được dịch ra tiếng Việt đó sẽ được hoàn tất, và luận tạng và luật tạng cũng được hoàn tất theo. Ngoài phần kinh tạng vừa nêu thì Chùa Giác Ngộ cũng đã thực hiện được khoảng trên 100 tác phẩm sách nói Phật giáo, cũng phổ biến miễn phí ở trên trang web chuagiacngo.com. Nếu ai ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể mang một ổ đĩa cứng khoảng vài chục GB đến Chùa Giác Ngộ, rồi ngày hôm sau đến nhận thì chúng tôi sẽ cho download chuyển hết toàn bộ các cái file âm thanh đó vào trong ổ đĩa cứng về chúng ta tha hồ mà nghe. Và thời hiện đại này đó thì nghe kinh thuận lợi hơn là đọc kinh. Khi đọc kinh chúng ta phải dừng lại hết tất cả các công việc đang làm, còn nghe kinh đó, chúng ta vẫn có thể làm việc được, đang ngồi trên máy bay, trên xe lửa, trên xe bus, trên xe hơi, vẫn có thể dành thời gian để nghe được kinh, mở mang được trí tuệ. Nói tóm lại là trong giai đoạn hiện đại này, dưới sự phát triển vũ tốc của kỹ thuật số, chúng ta có phước báo hơn là thế hệ cha ông của chúng ta, và chúng ta có thể đọc được kinh sách, nghe được kinh sách một cách miễn phí, không phải tốn tiền. Và để học một cách có bài bản thì các Phật tử có trình độ từ lớp 12 trở lên, hoặc là có kiến thức kinh nghiệm nhiều, có thể vào trang web Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đây đó có chương trình cử nhân Phật học đào tạo từ xa 4 năm. Thì mỗi năm đó thì nó có 10 môn, mỗi học kỳ gồm có 5 môn. Mỗi môn đó đều có thâu âm thanh cho từng bài giảng và có tài liệu tham khảo cho từng môn học. Quý vị có thể nương theo các chương trình đó để tự nâng cao kiến thức Phật học của mình mà không phải tốn tiền. Vào ngày Chủ nhật, thỉnh thoảng thêm ngày thứ bảy, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thì các vị giảng sư sẽ hướng dẫn thêm cho các sinh viên học đào tạo từ xa. Và dù không đăng ký cho khóa học này, quý vị vẫn được quyền vào tham dự miễn phí để mở mang kiến thức và trình độ chuyên sâu về các môn Phật học mà mình quan tâm. Bằng cách đó, chúng ta sẽ vẫy tay chào với vô minh và sống trên cuộc đời này với trí tuệ dẫn đường soi lối. Niềm vui hạnh phúc chắc chắn sẽ chào đón chúng ta.